Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và sẽ qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Chương 306, Don Go ngày 16 tháng 3 năm 1985, thứ bảy mùa chay. Mẹ đòi các con phải ăn chay.
Các con hãy tiến bước trên đường đền tội và hy. Các con hãy tiến bước trên đường đền tội và hy sinh.
Mẹ xin các con hãy ăn chay thể xác như một phương thế hãm dẹp giác quan để sửa lại sự lừa dối đang lan rộng, đến nỗi làm người ta chỉ tìm thỏa mãn khoái lạc của giác quan và vật chất. Ngày nay, nhiều con cái mẹ đang bị lôi cuốn.
Biết bao người trong số đó đang sống bằng của ăn độc hại là dâm ô và thuốc sái. Báo chí vô luân và phim ảnh đồi trụy đang gây nên một vết thương ung thối rộng rãi chừng nào. Phương tiện truyền thông xã hội thường đã trở nên dụng cụ để truyền bá những đồi bại luân lý, phổ biến những nét xấu và mất nết, quảng bá tội lỗi như một điều thiện có giá trị.
Vì thế, mẹ xin các con, những con cái yêu dấu đã tận hiến cho mẹ, hãy dâng cho mẹ một sức mạnh đền bù lớn lao, để mẹ có thể ngăn chặn được làn sóng tội ác nguy hiểm và hay lây này. Mẹ xin các con hãy ăn chay thể xác, hy sinh giác quan, để làm chứng rằng cần phải hạn chế dục vọng phóng túng, đi tìm thú vui điên khùng. Bằng gương sáng, các con phải dạy cho người ta biết rằng con người không phải chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bằng mọi lời Thiên Chúa phán ra.
Mẹ cũng xin các con hãy ăn chay thiêng liêng, giữ mình khỏi mọi tội lỗi, để chỉ sống tốt lành, thánh thiện và yêu thương. Lời Chúa là của ăn thiêng liêng cho các con, và củng cố các con trong đời sống ơn thánh. Mẹ xin các con hãy ăn chay tâm trí, tránh mọi lầm lạc, đón nhận chân lý Chúa Giêsu đã mặc khải cho các con.
Mẹ nhắc lại lần nữa, các con hãy sống bằng của ăn quý báu là Kinh Thánh, nhất là Phúc Âm. Hãy lãnh nhận, suy niệm và sống những thông điệp mà ngày nay bằng nhiều cách mẹ đã gửi xuống cho các con.
Vì thế, các con phải cẩn thận từ khước mọi ý thức hệ trái nghịch với đức tin, chứa ẩn những sai lầm tinh vi, nguy hiểm, gây thiệt hại nặng nề cho lời cam kết các con đã làm khi chịu phép rửa tội.
Mẹ xin các con hãy ăn chay tâm lòng, tránh những quyến luyến bất chính với bản thân, của cải và thụ tạo.
Biết bao người chỉ nghĩ đến mình, để tính ích kỷ vô cương chiếm đoạt, chặn đứng khả năng hiệp thông đích thực với tha nhân. Biết bao người đã thành nô lệ của cải vật chất, tìm tiền của như mục đích duy nhất ở đời. Biết bao người đang để tính hà tiện, nguồn mạch mọi tội lỗi và nết xấu, thiêu đốt. Vì thế, họ đóng cửa lòng trước những cần thiếu của anh em bé nhỏ, nghèo khó, những người bị xã hội bỏ rơi. Họ không biết đến những người thiếu thốn đang cần được giúp đỡ.
Mẹ xin các con hãy ăn chay tâm hồn bằng cách giữ linh hồn sạch mọi tội lỗi, dầu nhỏ nhất, để linh hồn chỉ sống bằng ơn thánh và ánh sáng của Thiên Chúa. Các con hãy xa lánh tội trọng, vì tội trọng là sự giữ trên hết các sự giữ. Hãy xét mình mỗi ngày, hãy ngoan ngoãn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Hãy trở lại thói quen rất hữu ích là năng xưng tội.
Các con hãy xa lánh những dịp quen phạm tội. Vì thế, mẹ xin các con đừng nghe, đừng xem tivi, đừng coi chớp bóng, để giữ cho linh hồn được trong sạch và thánh thiện.
Nếu các con thực hiện những việc ăn chay mẹ xin, các con sẽ thiết lập chung quanh các con một hàng rào vững chắc, chống lại làn sóng độc dữ và tội ác. Các con sẽ dâng lên Chúa của hy lễ toàn thiêu và đền tạ, để nhiều con cái tội lỗi đáng thương của mẹ trở lại cùng Chúa.
Như thế, các con sẽ trở nên những dụng cụ bình an của mẹ, sẽ chiếu rải chung quanh một tâm lòng thư thái, bình an, đang khi tiến bước trên đường mẹ đã vạch ra cho các con.
Chương 307, Don Go ngày 4 tháng 4 năm 1985, thứ năm tuần thánh, giờ hấp hối mới.
Các con yêu dấu, các con hãy sống những giờ này trong tận trái tim vẹn sạch mẹ, để cùng với mẹ có thể tiến sâu vào lò lửa yêu đương bừng cháy vô biên và thương xót của Chúa Giêsu con mẹ. Suốt đời, người đã mong đợi giờ phút này biết bao. Thầy khát khao ăn bữa vượt qua này với các con trước khi Thầy chịu thương khó, đó là thứ năm tuần thánh.
Đây là ngày thiết lập phép thánh thể. Nhờ bí tích lớn lao này, người có thể hiện diện thực sự giữa các con, dâng lại hy tế của giao ước mới vĩnh cửu một cách mầu nhiệm, hiến mình để kết hiệp một cách thân tình với các con.
Đây cũng là ngày thiết lập chức linh mục. Chức linh mục được tiếp tục qua lời Chúa truyền cho các tông đồ và những người kế vị thi hành chức vụ thánh. Hãy làm việc này để nhớ đến ta.
Đây là ngày của các con yêu dấu. Mẹ rất quan tâm lo lắng nhìn xem các con, chính lúc các con hiệp nhất đồng tế chung quanh các giám mục.
Biết bao nguy hiểm đang bao vây các con, biết bao chướng ngại vật kẻ thù đặt rải rác trên đường các con đi, biết bao cám dỗ mạnh mẽ trong thế giới các con đang sống, biết bao khó khăn đang đe dọa lòng trung kiên với chức vụ của các con.
Ngay sau việc lập phép thánh thể là giờ hấp hối đẫm máu đáng sợ ở vườn cây dầu. Trong đó, Chúa Giêsu bị bỏ rơi một mình vào lúc người cần sự giúp đỡ yên ủi nhất. Người chua xót vì các tông đồ bỏ người một mình. Giuđa phản bội và Phêrô chối bỏ.
Ngày nay, trong số các con yêu dấu mẹ, biết bao người đã trốn bỏ Chúa Giêsu và giáo hội, nghe theo cám dỗ dễ dãi của thế gian, biết bao người đã phản bội người, để lòng ham muốn được người ta chấp nhận và nghe theo lôi cuốn, sống theo thị hiếu và ý thức hệ thời đại. Biết bao người lặp lại cử chỉ của Phêrô chối thầy vì hèn nhát và sợ sệt. Nhiều người chỉ vì sợ bị coi là lỗi thời và không hợp với lối sống mới.
Trong ngày thứ năm tuần thánh này, hãy để mẹ đón các con vào chuồng chiên trái tim vẹn sạch mẹ. Hãy để trái tim vẹn sạch mẹ đào luyện, hầu các con được trung thành với Chúa Giêsu và giáo hội hơn. Các con hãy khiêm tốn, mạnh mẽ và can đảm. Đừng để sợ hãi hay thất đảm chiếm đoạt. Đêm tối lầm lạc, phản đạo và bất trung hiện đã ập xuống thế giới và giáo hội.
Nhiệm thể Chúa Giêsu đang sống những giờ hấp hối đau thương mới. Vì thế, những gì đã xảy ra xưa, ngày nay lại được lặp lại một cách rộng lớn hơn, những bỏ rơi, những chối bỏ và phản bội.
Các con bé mọn của mẹ, các con đã được huấn luyện trong trái tim vẹn sạch mẹ, như Thánh Gioan Tông Đồ, các con phải tỉnh thức cầu nguyện và tin tưởng trong giờ đau thương của thứ năm tuần thánh mới này. Chương 308, Don Go ngày 5 tháng 4 năm 1985, thứ sáu tuần thánh. Hồi thương khó đau đớn của con.
Hỡi con, thập giá của con là thánh ý Chúa Cha. Con chỉ có thể hoàn thành thánh ý Chúa Cha nếu mỗi giây phút con gắn bó với chương trình của trái tim vẹn sạch mẹ.
Mỗi ngày con hãy vác thập giá và đừng bao giờ xa lìa ý Chúa. Những vết thương của con là hiểu lầm, hồ nghi, do dự và vô số bỏ rơi. Đó là những vết thương thực sự trong linh hồn, không ai thấy, nhưng quý báu hơn vàng. Mẹ luôn luôn hứng những giọt máu từ những vết thương của con để tưới gội các linh hồn khô khan nguội lạnh, các anh em linh mục của con.
Con phải leo lên núi Sọ vì mẹ. Con phải leo một mình, tin tưởng giữa bao sợ hãi, giữa bao nghi ngờ của những người kiêu căng. Con sẽ cảm thấy mệt nhoài, ráo khát vì hết hơi kiệt sức, những đấm đá, những bạt tai là những cạm bẫy và cám dỗ đau khổ của kẻ thù.
Những tiếng gào thét kết án là những rắn độc cản trở bước đường của con, là những gai nhọn đâm thấu xác thân giòn mỏng đã bị đòn vọt của con.
Cơn ruồng rẫy bỏ rơi của con là những đắng cay vì cảm thấy càng ngày càng bị cô độc, xa bạn bè và môn sinh, đôi khi bị cả những đồ đệ sốt sắng nhất xua đuổi.
Nhưng bên cạnh con đã có mẹ sầu bi. Cùng với mẹ, con hãy yêu mến và tin tưởng sống hồi thương khó đau đớn đó. Hồi thương khó không ai nhìn thấy, nhưng mỗi ngày thiêu đốt con như lễ vật hiến tế vì anh em linh mục của con.
Hỡi con bé nhỏ yêu dấu nhất trong các con yêu dấu mẹ, cái chết của con chính là sự yên lặng triền miên, chính là bị xóa bỏ, bị nhục mạ và tẩy chay. Mẹ muốn con chịu luôn luôn. Lòng đồng trinh mẹ là huyệt mới để con phục sinh, hiện vẫn tồn tại trong tận trái tim vẹn sạch mẹ.
Chương 309, Pescara, ngày 2 tháng 5 năm 1985, sự đền bù của các con.
Các con hãy tiến bước trên đường mẹ đã vạch ra cho các con. Đừng nghi ngờ hay thất đảm. Nghi ngờ hay thất đảm là cạm bẫy nguy hiểm nhất mà ngày nay kẻ thù sử dụng để chặn đứng sức mạnh đoàn quân chiến thắng của mẹ. Vì thế, nó cứ gieo rắc hiểu lầm và chia rẽ giữa các con. Nó làm cho các con cảm thấy nặng nề vì những khó khăn khi thi hành mục vụ, nhấn mạnh đến sự hiểu lầm và bị tẩy chay đôi khi các con gặp.
Các con đừng dừng bước trước những cạm bẫy của Satan, bởi vì nó sợ hãi đoàn quân mà mẹ đã thiết lập trên khắp thế giới, gồm những người bé mọn, những người đã nghe lời mời của mẹ mà tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Các con hãy đáp lại bằng một niềm tin tưởng hơn và phó thác hơn vào tình yêu từ mẫu mẹ. Các con hãy đơn sơ như con trẻ, dâng tất cả cho mẹ, vui buồn thử thách tâm hồn, đau khổ thể xác, vô số vết thương linh hồn, và tất cả những đau khổ bất cứ cách nào.
Các con hãy đáp lại bằng lời cầu nguyện sốt sắng và liên tục, rồi Chúa Giêsu sẽ ban cho các con sức mạnh để chống lại mọi cám dỗ tinh vi của ma quỷ. Các con sẽ nhận được ánh sáng khôn ngoan từ Chúa Thánh Linh. Ngài sẽ soi sáng để các con nhận ra mọi cạm bẫy nguy hiểm trên đường. Chúa Cha sẽ ban cho các con niềm vui được phó thác con thơ vào sự săn sóc của Người, Người đã yêu thương chuẩn bị mọi hoàn cảnh cho mỗi người các con.
Trong tháng năm dâng kính mẹ đây, các con hãy tăng cường sự đền bù con Thảo vì những cách phạm thánh quỷ quyệt mà người ta trình bày công khai về cuộc đời của mẹ. Cả thiên đàng cũng run rùng phẫn nộ trước sự nhục mạ công cộng nặng nề phạm đến vinh dự của mẹ. Vì thế, giờ đây chính Chúa Giêsu đã đứng lên bênh vực cho thọ tạo yêu dấu và vinh dự nhất của Người.
Chỉ ít lâu nữa, hình phạt nặng nề sẽ giáng xuống quê hương nghèo khó các con. Quê hương vẫn được mẹ quý mến và che chở, nhưng đã công khai để tội sỉ nhục phạm thánh, xúc phạm đến mẹ thiên quốc.
Trái tim mẹ chảy máu khi thấy chỉ có người con cưng nhất của mẹ là Đức Thánh Cha đã muốn phản đối và đền bù công khai và người đã can đảm lên tiếng kết án. Không ai trong hàng giáo phẩm có can đảm noi theo người. Trái lại, vài vị giám mục và linh mục còn dám công khai biện hộ cho tội phạm thánh đáng sợ này.
Chính vì thế mà hiện giờ giáo hội đang bị phân hóa trầm trọng. Phản đạo đã xâm nhập vào lòng giáo hội và đã gây cho giáo hội một cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất, bắt bớ đẫm máu và đáng sợ nhất.
Vì thế, mẹ xin các con hãy đền bù bằng lời cầu nguyện và thống hối liên tục. Bằng lòng tin tưởng và phó thác con thơ, các con yêu dấu, lúc đó các con sẽ đổ dầu thơm tình yêu vào những vết thương đẫm máu, đau đớn của trái tim vẹn sạch mẹ.
Chương 310 Cagliari, Sardinia, ngày 26 tháng 5 năm 1985, lễ hiện xuống. Xin hãy đến, hỡi Thánh Thần tình yêu.
Các con yêu dấu, các con đã vào nhà tiệc ly, trái tim vẹn sạch mẹ, để mẹ huấn luyện cho công cuộc lớn lao mà Chúa đã tín thác cho các con. Hôm nay, các con hãy cầu nguyện không ngừng, xin cùng Chúa Cha và Chúa Con để các ngài ban Thánh Thần cho các con.
Chỉ vì lý do này mà mẹ mời các con đến tĩnh tâm trong nhà tiệc ly trái tim vẹn sạch mẹ. Chỉ vì lý do này mà hôm nay mẹ xin toàn thể giáo hội tĩnh tâm trong nhà tiệc ly trái tim vẹn sạch mẹ, để liên tục cầu nguyện với mẹ và nhờ mẹ. Chỉ vì lý do này mà mẹ yêu cầu các con hãy năng hội họp trong nhà tiệc ly để dâng cho mẹ sức mạnh lớn lao của lời cầu nguyện. Nhờ đó, mẹ có thể can thiệp với Chúa Giêsu con mẹ để người xin Chúa Cha sớm ban lễ hiện xuống mới cho giáo hội và toàn thể nhân loại.
Hỡi Thánh Thần tình yêu, xin hãy đến để canh tân trái đất. Xin làm cho trái đất lại trở nên vườn ơn sủng và thánh thiện mới, vườn công chính và yêu thương, hiệp nhất và bình an, để Chúa cả ba ngôi được vinh quang rực rỡ và hài lòng.
Hỡi Thánh Thần tình yêu, xin hãy đến để canh tân giáo hội, xin đưa giáo hội tới đức ái trọn lành, hiệp nhất và thánh thiện, để ngày nay giáo hội nên ánh sáng lớn chiếu soi cho mọi người đang ở trong bóng tối dày đặc khắp nơi.
Hỡi Thánh Thần khôn ngoan và hiểu biết, xin hãy đến để mở lòng chúng con hiểu biết toàn thể chân lý với sức mạnh thần thiêng bừng bừng. Xin hãy trừ diệt mọi sai lầm, phá hủy mọi bè rối để chân lý nguyên vẹn Chúa Giêsu đã mặc khải được chiếu soi cho mọi người.
Hỡi Thánh Thần cố vấn và sức mạnh, xin hãy đến để làm cho chúng con nên những chứng nhân can đảm của phúc âm. Xin nâng đỡ những người bị bắt bớ, khích lệ những người cô đơn, ban sức cho người tù ngục, bênh đỡ cho người bị đánh đập áp bức, dầu chiến thắng cho người ngày nay vẫn còn bị điệu đi, chịu tử đạo.
Hỡi Thánh Thần trí hiểu, đạo hạnh và kính sợ, bằng bạch huyết tình yêu Thiên Chúa, xin hãy đến để canh tân đời sống của những người đã tận hiến trong phép rửa tội, đã lãnh nhận, ấn dấu thêm sức, những người đã dâng mình phụng sự Chúa, các giám mục, linh mục, phó tế, để tất cả có thể cộng tác vào chương trình của Chúa. Chương trình sẽ được thực hiện trong thời đại này. Đó là lễ hiện xuống lần thứ hai, hằng được kêu xin và mong đợi từ lâu.
Chỉ khi đó, sứ mệnh mà chính mẹ đã phú thác cho phong trào linh mục của mẹ mới hoàn tất. Chỉ khi đó, cuộc toàn thắng của trái tim vẹn sạch mẹ mới đạt được. Vào lúc mà sau cùng, mọi người sẽ chiêm ngưỡng thấy trời mới và đất mới. Chương 311 San Marino, tĩnh tâm ngày 5 tháng 7 năm 1985, thứ sáu đầu tháng, sau khi đi kiệu buổi chiều, thông điệp bằng miệng. Dụng cụ hòa bình của mẹ.
Các con yêu dấu, chiều nay mẹ hài lòng biết bao khi các con tôn kính mẹ để kết thúc tuần tĩnh tâm này. Tại đây các con đã sum họp trong nơi trú ẩn quý báu là trái tim vẹn sạch mẹ. Hơn bao giờ hết, trái tim vẹn sạch mẹ là nơi ẩn náu cho mỗi người các con và là đường chắc chắn dẫn các con đến cùng Chúa.
Điều mẹ tiên báo cho Lucia, con gái mẹ ở Fatima, ngày nay đang được thực hiện. Nhân loại và giáo hội đang rất cần nơi ẩn náu hiền mẫu vẹn sạch mẹ, vì các con đang sống vào thời của mẹ. Đây là thời đại đau khổ mẹ đã nói trước, trong đó tất cả đều dẫn đến những hồi đau đớn và đẫm máu nhất.
Vì thế, mẹ lại muốn các con có mặt ở đây, trên núi này, để tĩnh tâm một tuần với nhiều ơn sủng đặc biệt. Cuộc tĩnh tâm này có tầm quan trọng đặc biệt mà chỉ sau này các con mới hiểu.
Trong những ngày này, mẹ đã huấn luyện các con biết cầu nguyện. Mẹ đã dạy các con hiểu được sự cầu nguyện sốt sắng và với mẹ. Khi cầu nguyện tự tâm lòng, thì trí khôn, ý muốn, trái tim và linh hồn các con phải cảm thấy và nhận biết điều các con cầu xin. Mẹ muốn huấn luyện các con càng ngày càng cầu nguyện bằng tâm lòng, để lời cầu nguyện sẽ đem lại sự bình an nội tâm cho các con.
Mẹ muốn xin cho mỗi người các con ơn bình an nội tâm. Các con đã đến đây với lòng nặng trĩu những khó khăn, đau khổ, hy vọng, lo âu và trông mong. Mẹ đã lãnh nhận tất cả vào trái tim vẹn sạch mẹ và ban cho các con ơn bình an nội tâm. Các con hãy ra đi trong bình an và hãy nên dụng cụ bình an của mẹ cho những người chung quanh.
Chính vì thế, các con hãy năng tập trung các linh hồn trong những buổi họp tiệc ly cầu nguyện sốt sắng, để mẹ ban cho họ ơn bình an nội tâm. Vào lúc mà con người, gia đình, quốc gia, nhân loại càng ngày càng xa hòa bình, thì dấu hiệu toàn thắng của mẹ là sự hòa bình mà ngay bây giờ mẹ muốn ban xuống cho tất cả những con cái mẹ, những người đã nghe lời mẹ, theo mẹ và dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ. Vì thế, mẹ lại xin các con hãy tiếp tục những buổi tiệc ly cầu nguyện, bởi vì chính qua ơn sủng chảy ra từ trái tim mẹ, làm cho các con được hết lòng yêu mến Chúa Giêsu con mẹ, mà ngày nay mẹ muốn ban ơn quý báu là bình an nội tâm cho những con cái mẹ.
Ở đây, mẹ cũng đã dạy các con biết yêu mến nhau. Mẹ hạnh phúc biết bao khi thấy các con yêu mến nhau như anh em. Muốn tấn tới trong tình thương yêu, mặc dầu những khó khăn vì khả năng có hạn, vì vô số khuyết điểm, lại nhiều cạm bẫy tinh vi của kẻ thù. Hắn chỉ tìm cách cướp ơn bình an khỏi lòng các con và gieo rắc bất hòa, hiểu lầm và chia rẽ giữa các con.
Cũng như nhờ lời cầu nguyện mẹ dẫn các con tới bình an, thì nhờ sự hiện diện từ mẫu mẹ dẫn các con tới tình huynh đệ. Các con phải lớn mãi trong tình huynh đệ hơn nữa. Các con phải thương yêu nhau hơn nữa. Mẹ vui mừng khi thấy các con thương yêu nhau, và sau mỗi lần vi phạm đến tình huynh đệ dầu nhỏ nhất, các con lại biết làm hòa với nhau, để lại cùng nhau tiến bước tay trong tay, vì mẹ thương yêu mỗi người và tất cả mọi người.
Các con không thể đến với mẹ một mình. Nếu các con đến một mình, mẹ sẽ hỏi, còn anh em con đâu? Tất cả các con phải cùng nhau đến với trái tim mẹ. Phải càng ngày càng liên kết với nhau trong đức ái trọn lành.
Bởi vì kẻ thù đặt nhiều cạm bẫy trên đường này, nên trước khi xuống đồi, mẹ muốn các con hãy thề hứa, thương yêu nhau hơn, cùng nhau tiến bước, tay trong tay, bởi vì trong thế giới mà kẻ thù đã ngự trị bằng ích kỷ, hận thù, chia rẽ, thì tình thương yêu nhau giữa các con là dấu hiệu chiến thắng của mẹ.
Mẹ muốn tình yêu đó càng ngày càng phải lớn lên như một dấu hiệu của một thế giới mới mà các con đang chuẩn bị và chờ đợi. Đó là thế giới chỉ có tình thương yêu nhau, bao la, chân thật và trọn lành.
Nhưng trước khi các con xuống đồi, mẹ cũng nhận của lễ đau khổ cá nhân của các con. Như mẹ đã báo trước cho các con, tại ngôi làng mẹ vẫn tiếp tục hiện ra để các con nếm thử và được chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra, là năm nay mẹ sẽ thanh tẩy cẩn thận phong trào của mẹ. Mẹ bắt phong trào phải vác một thập giá mà các con vẫn còn cảm thấy sức nặng. Thập giá nặng, rất nặng, để công cuộc của mẹ được thanh tẩy, hầu càng ngày càng đáp ứng cho chương trình của mẹ.
Các con đừng thất đảm, hãy vững tin vào mẹ. Có vài biến cố mới, to tát sẽ lại xảy ra để chuẩn bị cho công cuộc của mẹ, vì công cuộc đã tới hồi quyết định.
Các con sẽ gặp nhiều đau khổ trên các ngã đường khi các con xuống khỏi nhà tiệc ly mẹ đã quy tụ các con. Các con hãy chiếu tỏa ơn trợ giúp nhân từ của mẹ khắp nơi. Hãy đổ dầu trên những vết thương đẫm máu, hãy nói lời êm dịu với những ai đang sống khô khan, tối tăm, thất đảm và ngã lòng.
Các con là chứng dấu sự hiện diện từ mẫu của mẹ, là những tia sáng từ trái tim vẹn sạch mẹ chiếu xuống nhân loại đang bị tàn phá và giáo hội đang bị tối tăm, phân tán.
Không lâu nữa, sự chia rẽ sẽ nên rõ ràng công khai, ào ạt và rộng lớn. Lúc đó các con phải nên những dây liên kết ràng buộc, những ai muốn hiệp nhất trong đức tin, vâng lời hàng giáo phẩm, những ai qua muôn vàn thử thách, muốn chuẩn bị thời đại mới đang chờ đợi các con. Mẹ không để các con về mà không nói lời nhân từ của mẹ với các con. Không ban cho các con niềm an ủi từ trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ luôn luôn ở với các con sẽ luôn luôn cảm thấy mẹ ở bên. Mẹ là má dịu dàng của các con, dẫn các con tới Chúa Giêsu và đưa các con tới an bình.
Với niềm hân hoan biết ơn vì những tốt đẹp, những vui sướng các con đã làm cho trái tim vẹn sạch sầu muộn mẹ, chiều nay, mẹ cảm ơn và chúc lành cho tất cả các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 306 đến chương 311 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp từ chương 312 trở đi trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.